Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9 về duy thức học. Hôm nay mình qua bài thứ 3 về tâm vương. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình qua tới bài tâm vương, tức là bài thứ 3, 13, trang thứ 13. Tâm vương có 8 món. Thì trước mình học cái đại khái, bây giờ bắt đầu vào tất cả những cái món. Tâm vương tức là có 8 món, thì hôm nay mình học 5 thức trước. Tâm vương có 8 món, 8 món tâm này rất thủ thắng, tự tại và tự chủ, cũng như vị quốc vương nên gọi là tâm vương, vương là vua, nhất thế tối thắng cố. 8 món này rất thủ thắng tức là trên hết, thắng tất cả các. Tự tại, tự chủ tức là tự nó có được, tự nó làm chủ nó được nó. 5 thức trước tức là tiền ngũ thức, bữa nay mình học qua cái 5 thức này. Tiền trước ngũ là 5. Thứ nhất, nhãn thức, cái biết của con mắt. Vì thức này nương nhãn căn khởi ra tác dụng phân biệt về sắc trần nên gọi là nhãn thức. Nhĩ thức, cái biết của lỗ tai. Vì thức này nương nhĩ căn khởi ra tác dụng phân biệt về thinh trần nên gọi là nhĩ thức. Tỷ thức, cái biết của mũi. Vì thức này nương tỷ căn khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần nên gọi là tỷ thức. Thiệt thức, cái biết của lưỡi. Vì thức này từ nương thiệt căn khởi ra tác dụng phân biệt về vị trần nên gọi là thiệt thức. Thân thức là cái biết của thân, vì thức này nương thân căn khởi ra tác dụng phân biệt về xúc trần nên gọi là thân thức. Trong 8 thức tâm vương, vì 5 thức này ở bên ngoài và trước nên cũng gọi là tiền ngũ thức, tức là 5 thức trước. Bây giờ mình nhắc được từng cái một, cái này mình lập trở lại thôi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là 5 cái, mắt tai mũi lưỡi thân. Nhãn, tức là mắt. Cái thức của con mắt, thức của mắt thì thức này nương như nhãn căn, tức là nhãn, tức là căn, trần và thức. Thường thường mình nói là căn, trần, thức, nhưng cũng có chỗ là gọi là căn, cảnh và thức. Thì chữ cảnh tức là trần thôi chứ không có gì hết. Thì tùy theo cái lỗ tai, tức là cái biết của con mắt này, cái biết này tùy theo cái mắt nó thấy, rồi nó thấy rồi nó biết thì gọi là cái nhãn thức. Nhĩ tai tức là cái biết của lỗ tai, thì lỗ tai nó nghe ra được. Nó nghe ra được thì nó gọi là cái biết của lỗ tai, vì nó nghe được cái tiếng như vậy thì gọi là nhĩ thức. Tỷ, tỷ tức là cái lỗ mũi, tức là về hương trần tức là cái mùi. Thiệt tức là cái lưỡi, thì vị trần. Thân tức là cái xúc, tức là cái đụng chạm vào, biết được cái gì gọi là vậy. Điều mình nói là mình qua cái bài này, cái phần dưới này thì hơi khó, nhưng mà nếu mà bài trước mà mình học rồi á. Cái bài trước mình học rồi thì bây giờ mình cứ học trở lại theo tiếp theo thôi đó thôi. Tức là nếu mà kỳ trước đã nói mình học thuộc lòng, mà nếu mình không học thuộc lòng rồi thì bây giờ tôi bắt đầu mới khó. Thì tôi sẽ cố gắng nhắc lại thôi. Khi ở địa vị phàm phu, năm thức này đối với ba cảnh, ba lượng, ba tánh, ba năm thọ, ba cõi, thì từ mình đi nhá. Tức là bây giờ khi ở địa vị phàm phu và khi lên tới bậc thánh, đầu tiên là khi mình ở còn phàm phu, tức là mình chưa tu ấy, thì nó như thế nào. Tức là cái này nó là cái tâm lý học Phật giáo, thì ra mình phải hỏi cái tâm học Phật giáo, tức là cái tâm mình á, đối với mình còn phàm phu, bây giờ đối với mọi người thì cái tâm này nó hành hoạt như thế nào, và khi mà mình tu rồi á thì cái tâm này nó sẽ ra như thế nào. Thành ra năm cái tâm vương này, thứ nhất là ba cảnh tức là tánh cảnh, độc hành cảnh và đối chất cảnh. Hôm trước mình học rồi ha, thì năm thức này chỉ có tánh cảnh, dĩ nhiên vì hôm trước mình học rồi, cái độc hành cảnh tức là thức thứ 6 mới có thôi, và cái đối chất cảnh nghĩa là thức thứ 7, thức thứ 8 mới có. Thì nó năm thức đầu tiên là tiền ngũ thức này chỉ có 5 cái tánh cảnh, bởi vì cái tánh này mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì cái nhìn thấy được, cái nghe thấy được, cái nếm được, cái hửi được, và cái xúc chạm, cái đụng chạm là thấy biết nóng lạnh nữa, là chỉ có cái tánh thôi. Độc hành cũng phải mà đối chất cũng phải. Ba lượng năm thức này chỉ có hiện lượng, cũng giống như trên đó, bởi vì cái cái thức thứ 6 thì mới có tỷ lượng, mà cái thức thứ 7, thức thứ 8 mới có phi lượng. Thành ra cái này đối với hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng thì 5 thức này nó chỉ có cái hiện lượng thôi. Hiện tức là hiện ra như vậy, thấy như vậy thôi. Dù cái mắt cái hình thì nó biết như vậy, nó thâu vào thì nó thâu, nhưng mà nó chưa có suy nghĩ. Bởi vì khi suy nghĩ là nó phải qua cái thức thứ 6 thì mới có cái tỷ. Và tỷ xong rồi nó mới vào tàng thức, tức là thứ 7, thứ 8. Ba tánh, 5 thức này có đủ ba tánh thiện ác và vô ký. Dĩ nhiên, bởi vì như mình thấy, thấy thì thấy đẹp, thấy xấu, thấy gì đó lúc mình chưa phân biệt liền. Nhưng mà ví dụ như mình thấy sáng quá thì mình nheo mắt lại, thấy tối quá mình dương mắt lớn lên chẳng hạn. Đó. Tức là cái này gọi là thiện ác, nhưng không phải thiện ác tức là vậy đó. Tức là ví dụ mình thấy sáng quá thì mình nheo mắt lại, mình thấy tối quá thì mình mở mắt lên cho lớn rồi. Còn nhiều khi mà mình vô ký, tức là ví dụ mình nhìn mà mình không thấy chứ. Mình nhìn nhưng mà mắt nó không để ý thì giờ không thấy được, nó gọi là vô ký. Không thấy sáng, không thấy tối, hoặc là lưng chừng, hoặc là mình không để ý. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai ví dụ mình nghe mà trói quá mình phải bịt lỗ tai để bớt, hoặc là mình nghe nhỏ quá mình phải nhướng lên, cố mình nghe rõ ra. Thì hoặc là mình nghe cái điều gì mình không thích mình muốn bịt lỗ tai lại, hoặc là mình không để ý, tức là mình nghe cái gì mà mình không để ý thì gọi là vô ký như vậy. Năm thọ, năm thức này chỉ có ba thọ là khổ, lạc và xả thọ, còn cái hình với cái ưu á là không có. Năm thức này thì giống như hồi nãy mình nói, tức là nó chỉ là cái input, tức là hôm trước như thầy Nhật Từ nói, như là cái này gọi là cái đầu vào. Cái đầu vào thì nó chỉ có khổ, lạc và xả. Khổ tức là làm cái gì mình không thích, lạc tức là làm gì mình vui, và xả tức là mình bỏ. Giống như hồi nãy mình nói đó, tức là ví dụ như có cái mà mình nghe trói tai quá mình phải bịt tai lại, còn cái mà mình nghe không rõ mình phải nhớ lỗ tai lên, cố lắng mà nghe. Còn mình thích thì mình lắng mà nghe, để ý cho chăm chú vào. Còn mình xả tức là mình không thích, hoặc là mình không để ý, không chăm chú vào, thì ta nói xong rồi mình chẳng để ý, hoặc nói cái gì mình cũng biết, ví dụ vậy. Đó. Còn cái hỷ và cái ưu là phải có phân biệt. Phải có phân biệt thì ta phải có vô ý thức nó mới có. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô giới, thì rồi mình học nữa, kỹ ha. Ở cõi dục thì năm thức này đủ cả đến cõi sắc, chỉ còn ba thức nhãn nhĩ và thân vì hai thức tỷ và thiệt không hiện hành. Nhãn nhĩ thân tam nhị địa cương. Ở cõi dục thì năm thức này đủ cả thì mình biết rồi, bởi vì hôm trước mình nói rồi, dục giới á, tức là mình lên tới mấy tầng trời trên á, mấy ông trời mấy ông gì á, vẫn còn sân si, vẫn còn ham vợ, vẫn còn ham ăn, vẫn còn ham quyền bính, tức là dù có lên làm trời như nữa cũng vậy. Thành ra cõi dục thì đủ cả. Đến cõi sắc á, tức là mình tu lên thiền định á, tức là lên thiền định thì bốn tầng thiền, mình lên bốn tầng thiền thì nhãn nhĩ và thân thôi, và tĩ và thiệt không hiện hành, tức là tĩ tức là cái lỗ mũi, thiệt tức là vị nếm, không hiện hành, tức là không có dùng nữa, không có dùng nữa. Bởi vì lên tới lúc đó thì cái lỗ mũi, cái hủy mùi với lại cái không hiện hành, vì hầu hết lên trên nó là cái ý thức nó nhiều. Nhãn nhĩ và thân là bởi vì sao? Là bởi vì thân ấy, thì mình còn biết đau, biết cứng, ngồi lâu nó tê chân như hẳn. Thân, mắt với lại tai, hai cái đó quan trọng. Mắt với tai quan trọng, thành ra mắt với tai vẫn quan trọng là bởi vì lúc đó mình vẫn còn thấy, vẫn còn nghe được. Cái lỗ tai cần cái lỗ mũi, với lại khi mà quý vị lên tứ thiền rồi, hoặc là quý vị lên tu lên sơ thiền trở lên, nên quý vị sẽ thấy điểm đó, thấy rõ rệt như vậy. Nhưng mà không, với lại một phần nữa là quý vị từ mình học, hồi trước mình học trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, trong kinh Pháp Hoa với lại trong kinh Lăng Nghiêm thì cũng đều dạy cái này là 1200 thức, 1200 công đức, quý vị từ nhớ không? Còn mấy cái tỷ với cái thiền có 800 công đức thôi. Bây giờ nếu mà mình không nhớ thì mình phải học lại nhé. Chín địa tức là cửu địa này. Bây giờ này, cửu địa thì năm thức này chỉ ở trong hai địa, tức là ngũ thú tạp cư địa, tức là cõi dục thuộc về sơ địa, tức là tất cả cõi dục mình nhé. Thì hôm trước mình còn nói rồi, tức là ngũ thú tạp cư địa, tức là năm loài thú ấy, tức là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều ở chung nhau, thì gọi là thuộc cõi dục giới, dù là trời nữa vẫn còn ở trên. Thành ra sáu tầng trời với lại chỗ mình ở gọi là ngũ thú tạp cư địa. Lý sanh nhị lạc địa, ở cõi sắc thuộc sơ thiền gọi là nhị địa, tức là nhị địa chứ không phải nhị thiền, mình đừng có lầm cái đó. Sơ thiền nhưng mà nó gọi là địa thứ hai, bởi vì mình nhớ tất cả cõi dục giới là cái địa thứ nhất. Địa thứ nhất gọi là sơ địa, cái địa thứ hai, địa thứ ba, địa thứ tư và địa thứ năm là tức là bốn tầng thuộc bốn tầng thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phải không? Đó. Lý sanh nhị lạc tức là tầng thiền, tức là tầng địa thứ hai đó. Rồi định sanh hỷ lạc là tầng thứ 3, ly hỷ diệu lạc là tầng thứ 4, và xả niệm thanh tịnh là tầng thứ 5, tức là bốn cái tầng thiền. Mình biết rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền tương ứng với nó. lên tới 4 cái tầng đỉnh ở trên cùng á, tức là trời thứ 5, tức là xin lỗi, trời thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Thứ 6 tức là không vua biên sứ, rồi tới thứ 7 là thức vua biên sứ, thứ 8 là vô sở hữu sứ, và thứ 9 là phi tử phi vương tử sứ. Thì trên là 4 tầng đỉnh. Thì trong 9 địa này á, khi mà mình còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì nó chỉ thuộc về cái dục giới với lại cái sơ thiền thôi. Thì cái này dễ hiểu, đâu có gì khó hiểu. Vì từ nhị địa trở lên người tu thiền định nên hai thức tỷ thiền tuy có mà chẳng hiện hành, nên chỉ còn 3 thức. 51 tâm sở này, năm đối bây giờ năm cái thức này, bây giờ mình tiếp tục mình nói ở đây thì giảng tiếp tục. Tức là đối với 51 cái tâm sở, tức là sau này cái này là tâm vương. Tâm vương thì nó mới phát triển ra, nó hiện hành ra ngoài thành tâm sở. Thì 51 tâm sở, năm thức này chỉ tương ứng 34 món tâm sở thôi. Tức là gì? Năm món biến hành là đủ hết. Năm món biến cảnh, biến hành tức là nó đi ra, thì ra mỗi cái đều có, mắt tai mũi lưỡi thân đều có hết. Biệt cảnh tức là nó riêng cho từng cái một, thì riêng cho mỗi cái nó cũng đều có hết, riêng cho mỗi cái đều có, tức là dục thắng trải, niệm định tuệ, phải không? Tức là năm cái biệt cảnh nó cũng có đủ hết. 11 món thiện thì nó vẫn đủ hết, 11 món thiện tức là nó có đầy đủ hết. 3 món căn bản phiền não, tức là nó thiếu 3 cái rồi. Căn bản phiền não mình có 6 cái: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Thì cái 3 món căn bản phiền não mà thuộc 5 cái thức này nó có, chỉ có là tham, sân và si thôi. Còn mạn nghi và ác kiến á, là nó không có, là bởi vì cái lúc đó là nó phải phân biệt ra. Tham sân si nó căn bản phiền não, từ để ý trong đó. Căn bản phiền não tức là nó sanh ra rồi, tức là mình khi nào mà mình còn ở đây là cách gì nó vẫn còn, tham cách mấy nữa, tu lên tới cỡ nào nó vẫn còn nguyên y vẹn chưa. Sân cũng vậy mà si cũng vậy. Thành ra si thì mình phải học, mình học mình tu thì mình mất cái si đi. Sân ấy thì mình không có để ý xả đi thì mình không còn sân nữa. Tham cũng vậy, nhưng mà mình phải tu. Còn mạn nghĩ ác kiến tức là đối với những cái thức trên, cái năm cái thức này, vì năm cái thức này, tiền ngũ thức này nó chỉ có 3 cái đó thôi: tham sân si, 2 món trung tùy và 8 món đại tùy, tức là đủ, nhưng mà nó thiếu 10 món tiểu tùy, phải không? 10 món tiểu tùy nó không có. 10 món tiểu tùy đó thì mình nhắc lại, đó là phẫn hận, phú não, tật san, cuống xiểm, hại kiêu, tức là 10 cái đó. Hồi trước mình học, trong dưới thức học mình có học rồi, cái khóa thứ 5 á mình có học rồi. Nhưng mà thôi, mai mốt mình sẽ nói lại thêm thôi, chứ bây giờ nếu quý vị không nhớ thì quý vị lấy về cái bài sử thức học hôm trước ấy, mình có giảng rõ cái điểm đó này. Tức là 10 cái món tiểu tùy á, thì không thì nó không có, nhưng mà 2 món trung tùy tức là vô tầm vô quý nó có. Vô tầm vô quý tức là không có biết xấu hổ, không có biết gì thì dĩ nhiên, bởi vì mấy cái thứ này á, nó chỉ là cái thứ mà đầu vào thôi, tức là cái thứ này nó trơ, mắt tai mũi lưỡi thân như vậy, nó đâu có biết cái gì là xấu hổ, nó đâu có biết gì là sai quấy. Nó thấy thì nó thấy, ví dụ nó thấy người ta đẹp cũng vậy, thấy người ta xấu cũng vậy, thấy người ta làm chuyện phải nó cũng thấy, mà thấy người ta làm chuyện ác nó vẫn thấy thường, chứ nó không biết phân biệt cái đó. Nên nó gọi là vô tạm vô quý, như vậy trong 2 món trung tùy. Còn 8 món đại tùy đó, 8 món đại tùy thì trao từ hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, tán loạn, bất chánh chi với lại thất niệm, tức là 10 cái, tức là 8 cái đó. Đại tùy, đại tùy tức là tùy phiền não, tùy phiền não tức là nó theo cái căn bản phiền não đó nó ra, từ 6 cái món căn bản phiền não nó phát sinh ra là 20 món tùy phiền não, thì 10 cái tiểu tùy nó không có, 2 cái trung tùy nó có, 8 cái đại tùy nó có. Tức là tâm sở như vậy, tâm sở tức là nó thiếu, với lại còn thiếu, còn có 4 cái nữa, là 4 cái bất định, hối miên tầm tư, thì nó không ở đây nó không nói tới, bởi vì nó không có. Thành ra cộng lại á, là 51 món tất cả, thì ở đây nó chỉ có 34 thôi. 9 cái duyên, nhãn thức đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, tức là thiếu minh, 3 thức tỷ thiệt và thân chỉ có 7 duyên, là thiếu minh và không. Cái này mình phải học theo, cái này là theo nhân minh học ngày xưa. Tức là ví dụ bây giờ mình học bây giờ á, nếu mà mình nói theo cái tâm học bây giờ á, thì nó khác. Hôm trước mình có trình bày rồi, mình phải thử để ý không? Tức là nếu mà mình áp dụng cái khoa học hiện đại thế kỷ thứ 20-21 bây giờ vào cái này á, thì mình thấy cái này nó trước hốt nữa, nó không giống nữa. Nhưng mà mình không nói được, bởi vì cái này mình phải hiểu theo cái thời xưa, cũng giống như bây giờ mình nói chuyện mà, bây giờ mình nói chuyện y khoa vậy, mình nói chuyện bác sĩ tây y, mà giờ mình hỏi cái mạch phù mạch trầm như nó như thế nào, hay là thuốc nào thì bổ, thuốc nào thì tả rồi chịu chết này. Rồi vì tây y nó không tin những cái đường đó, nó không tin cái kinh mạch, nó không tin cái đó, thì giờ mình không thể nói như vậy được. Khi mà mình học đến này mình học theo nhân minh, tức là những cái theo cái khoa học ngày xưa người ta biết, người ta hiểu như vậy, chứ không phải theo mình hiểu bây giờ. Thì giá chính duyên này là không minh, căn cảnh tác ý phân biệt nhiễm tịnh, căn bản và trùng tử. Không tức là hư không, minh tức là ánh sáng. Nếu bây giờ mình dịch ra như vậy thì cái này dễ, mình thì dễ hiểu được tại sao mà nhãn thức nó đủ chín duyên. Là vì nhãn thức đó, tức là cái mắt, cái thức mình thấy được mắt này thì mình thấy cả hư không và thấy cả ánh sáng, phải không? Nhưng mà tới nhĩ thức thì nó đâu cần ánh sáng. Nghe không nghe nó không cần ánh sáng thì nó bỏ cái minh đi. Đó là cái này, cái lý luận của ngày xưa của người ta như vậy. Còn ba thức tĩnh thiệt và thân thì không có, có không mà cũng có ánh sáng. Bởi vì tĩnh thiệt thân nếu mà không thì nó lấy cái gì mà nó nếm, lấy cái gì mà nó hửi, thì nó không có. Còn cái mắt đó thì nó có thể nó thấy không, ví dụ như thấy tối nhỉ, nó không thấy gì hết. Ngày xưa đó thì người ta nói tối đó, tức là người ta không thấy gì hết. Bây giờ thì theo khoa học của mình bây giờ thì tại vì mình thấy, mình hiểu nó, tức là tại vì nó không có ánh sáng thôi. Khi mà có ánh sáng là mình thấy. Thì ví dụ như ban đêm trời tối như mực vậy đó, bây giờ thay vì mình dùng cái ánh sáng thường này đó, cái ánh sáng thường này bây giờ mình dùng cái ánh sáng ví dụ như ánh sáng hồng ngoại tuyến kìa, hồng ngoại chẳng hạn, đó, infrared nhỉ. Bây giờ mình dùng cái ra mình nhìn cái thì mình cũng thấy hết, thấy nó hiện lên, đó. Thì mình dùng theo cái đó, mắt thường bình thường mình thấy được, nhưng mà mình dùng những phương tiện khoa học thì mình thấy nó ra được như vậy. Tức là không phải hư không, tức là mình không có. Nhưng mà cái này là theo cái quan điểm khoa học bây giờ, còn quan điểm khoa học ngày xưa của người ta thì người ta nói như vậy thôi, thì ta mình hiểu lý do tại sao rồi. Chính là thể của năm thức này chỉ có tự tánh phân biệt, không có tùy niệm phân biệt và kế đạo phân biệt. Kế đạo phân biệt chữ đạt chứ chữ c nữa, chứ phải chữ t. Kế đạt, đạt tức là đo đạt, đạt tức là chữ c tức là mình so sánh phân biệt, mình đo lường thì gọi là đạt, đạt chứ không phải là đạt. Chứ này sai kinh Phật tình sửa. Tức là thể tướng và dung này, tức là 9, 10, 11 này. Ba cái này là 9, 10, 11, ba cái này nó đi với nhau. Thể của năm thức này chỉ có tự tánh phân biệt. Tự tánh phân biệt dễ hiểu rồi. Bởi vì cái này á, thể tức là cái căn bản của nó. Ví dụ cái mắt, cái tai, cái này thần, cái mắt, cái tai, cái mũi á, thì tự nó như thế nào, tự tánh nó phân biệt. Ví dụ bây giờ nó nghe thì nó biết nó nghe thôi. Chứ còn bây giờ nghe, bây giờ mình hỏi cái này trầm, nó chỉ nghe được là chối quá hay là mạnh quá hay là gì quá thế thôi, chứ nó không thể thế nào mà nó nói được là ở cái này nó từ đâu, từ nó cái này nó biết cái này nó từ đâu nó ra, hoặc cái này cái âm thanh của nó có đầy đủ không, nó có cái bằng nó có hoàn hảo không, cái gì nó không phân biệt được. Thì do tùy niệm phân biệt nó không có, mà kế đạt phân biệt nó cũng có, bởi vì những cái này là phải đo lường, phải so sánh với nhau. Thì cái chữ phân biệt đó, mình không phải là đo lường liền. Phân biệt đó, tức là giảm chạch ra thôi. Phân biệt tức là mình không phải là so sánh. So sánh tức là cái kế đạt này. Tùy niệm tức là tùy theo cái đó. Ví dụ như bây giờ, tùy niệm phân biệt. Ví dụ như bây giờ cái mắt mình nói, cái mắt mình thấy. Nếu bây giờ mình không có cái ý thức đó, thì mắt mình thấy thôi. Bây giờ tôi thấy cái hình tốt, cái hình xấu, cái hình sáng, hình tối, mình không có cái nếu mà mình không có cái ý thức đó, thì mình tức là thực xấu thì đi đó, là mình không thể nào mình phân biệt được cái đó. Tức là mình chỉ thấy tối thì nó bỏ vào vậy thôi, tức là mình nói là cái đầu vào, tức là input mình vào, nó input là thôi. Nếu mà mình cái ý thức mà nó không muốn giữ đó, thì nó bỏ ra. Nhưng mà nếu mà không có cái ý thức đó, thì nó cái việc vào thôi, rồi nó loại ra, ăn thua là cái ý thức. Thế cho cái thằng năm cái thằng đầu tiên này, năm cái món tâm vương này á, năm tâm vương nó có 8 cái, nhưng mà năm cái món đầu tiên ngũ thức này á, nó không, nó chỉ có cái tự tánh thôi, là như vậy. Tự tánh tức là nó chỉ, nó giống như là cái thằng đâm, cái thằng cù lần vậy đó, mù ngu vậy đó thôi, nó nhảy vô thôi, chứ nó không biết cái chi để mà nó lưng đứng lại được. Người ta từ nghiệp và kế đạt không biết là không có cái thể và cái tướng và cái nghiệp dục. Tướng tức là cái mà nó phát sinh ra. Thì ở trong này á, tiền ngũ thức tức là năm cái thức đầu á, năm thức đầu thì mình biết là căn trần rồi thức, phải không? Hoặc là căn cảnh và thức, tức là cái cảnh bây giờ nó ta dùng á, tức là nó đối với chữ, tức là nó tương đương với chữ trần ngày xưa, mình gọi là trần thôi, lục căn lục thức lục trần, phải không? Nó thì hoặc là bây giờ ở đây mình nói là ngũ căn ngũ thức ngũ trần, nhưng mà cái trần thì bây giờ tức là cái cảnh, tức là cái tướng này nè, tướng thức với căn khó thức phân, tức là ngu giả nan phân, thức chữ căn là như vậy. Tức là cái mắt thì mình nhìn thấy. Hồi trước thì mình có lấy cái phân biệt, từ lúc nhớ lúc mà mình học về về mấy cái tông phái này hồi trước đó, mình có nói rồi, nó giống như cái tivi mình gắn vào, phải không? Với từ nghe cái căn, căn tức là ví dụ như cái tivi hoặc cái computer. Thế bây giờ mình lấy cái tivi đi cho dễ hiểu, mình nói computer có người thì biết xài mà có người vẫn không biết xài, thì cái tivi mình dễ hiểu, mình mua cái tivi về á, tức là cái máy truyền hình á, mình đi về thì nó có nhiều loại, có màn ảnh, có big screen, có HD TV, có gì bây giờ thì nó đủ thứ hết. Nhưng mà nói chung là một cái máy tivi vậy thôi, mình mua nó về thì nó nằm giống nhau hết. Thật ra nó không giống nhau, nhìn thì nó khác, nhưng mà nó nằm chơi đó thôi, nó đâu có gì. Tức là bây giờ mình nói big screen hay là không big screen gì thì nó cũng nằm chết dí, nó cũng giống như là, nó xin lỗi, Mỹ nó gọi là một cục cái bằng paperweight thôi. Tức là mình về mình chặn giấy vậy thôi chứ không làm gì hết, phải không? Bởi vì nó không có điện vào, không có cái program nào vào trong đó, không có chương trình nó thâu vào được, thì nó cũng giống như một cục giấy, chặn giấy bự vậy thôi. Nhưng mà nó khác nhau. Thì tôi nói mắt tay mũi lưỡi vậy, có người tay người ta tính hơn, có người tay không tính. Nhưng mà nói chung là sinh ra rồi á, thì người nào mà chưa có gì, cái căn của nó giống như vậy thôi. Nó là cái đâm, nó không có cái gì biết hết. Bây giờ mình cắm cái điện vào một cái thì cái máy nó bật lên, phải không? Nó bật lên thì có cái nó ra cái hình này, có cái nó ra cái kia đó. Có cái thì mình thấy nó chớp 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 nhiều, có cái thì thấy nó êm rất êm, có cái thì mình thấy hình đẹp hình thật xấu, nhưng mà mình chưa có chọn lựa được. Tức là cái đó là cái trần, tức là cái cảnh. Rồi khi mà mình bắt đầu mình dùng cái remote control, hoặc là mình dùng một cái phương pháp là mình program để mà mình bắt nó đài này đài kia nó lên đó, thì lúc nó thành ra cái thức. Tức là nó chớp ra cái ảnh này, chớp chiếu ra cái tuồng đánh nhau, hoặc là chiếu ra một cái tuồng hát cái cảm động cái gì đó, thì mình ngồi mình coi, mình bắt đầu mình khóc, cảm động quá mình khóc. Thì cái đó nó lúc đó tức là mình cái thức của mình, cái đó nó là cái thức nó mới khởi ra, chứ thật ra nó là vô chi vô đáng, nó chỉ là một cái cục đó thôi, một cái cục chặt đấy bởi người đầy đó. Nhưng mà lúc mà nó hiện hành lên thì mình mới tưởng tượng ra, thì cái thức nó mới làm việc, thì lúc đó vui buồn rồi đủ thứ trò hết trơn, nó mới sanh ra. Thành ra cái căn, cái trần, cái thức là như vậy. Ở đây á, thì người ta nói, ở đây có thầy nói trong duy thức học ấy, thì người ta nói nghe nó nổ hơn, đúng không? Tức là gọi là thể tướng ví dụ, nghe thì nó hay nghe vậy, nhưng mà căn bản của nó cũng giống như nhau vậy thôi. Tướng là thức với căn khó phân biệt không? Tức là căn với trần đó, nó khó phân biệt. Tức là lúc mà cái tivi mình cái cục trần giấy về mình cắm điện vào nhưng mà nó chưa có program vô thì nó cũng tương đương với nhau vậy thôi. Bởi vì nếu bây giờ mình chẳng hạn bây giờ mình có cái tivi, mình bật cái điện lên nhưng mà nó không có bắt vô cái đài nào, nó chớp, nhiều khi mình còn bực bội nữa. Mình không thấy cái gì thì nó cũng vậy, nó với lại một cái thằng mà không có cái điện vào thì nó cũng giống nhau thôi. Nhập dụng tức là duyên trần cảnh, duyên trần cảnh. Xong hai thứ, duyên trần cảnh tức là duyên theo cái trần cảnh của nó, tức là cái nghiệp dụng của nó. Xong hai thức nhãn và nhĩ phải cách trần cảnh mới phân biệt được, còn ba thức tỷ tiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới phân biệt được. Thì cái này tôi nhắc trở lại quý vị đừng để ý, cái này tức là ngày xưa người ta vậy, chứ đối với khoa học bây giờ thì mình khác rồi. Mình biết cái mắt của mình ở trong nó có những cái võng mạc phải không, gọi là retina. Ở trong cái tầng sau cái retina là nó có những cái dây thần kinh nó truyền vào dây thần kinh số 2 lên trên óc đó. Thì lúc mà mình bắt được những cái tín hiệu đó, mình thấy sáng thấy tối, thấy hình ảnh này nọ đẹp đẽ hay là màu sắc gì đó là khác. Nhưng mà ngày xưa đó chúng ta không biết những cái đó. Thì ra ta thấy là cái mắt của mình á, nếu bây giờ cái mắt mà cái hình ảnh ở ngoài, tức là cái cảnh á, nó phải cách cái mắt, cách cái căn á thì mới thấy được, người ta gọi là căn. Tức là ví dụ con mắt của mình muốn thấy cái hình này, thấy cái người này, thấy người kia, hoặc thấy cái cảnh này, cảnh nọ, thì cái cảnh đó phải ở ngoài con mắt mình mới thấy được, đúng không? Cái đó dễ hiểu gì không? Nếu mà nó nằm ngay trong con mắt mình đâu thấy được, bằng cỡ là bây giờ trong con mắt của mình có cái gì mình cũng thấy được, nhưng mà cái gì ở ngoài con mắt mình thấy được. Cái lỗ tai nó cũng vậy, cái lỗ tai ấy, những âm thanh nằm ở phía ngoài của nó thì mình nghe được, còn trong lỗ tai mình nó kêu thì mình không nghe được. Tức là mình nghe, thành ra ở đây người ta mới nói phải cách nhãn và nhĩ, phải cách trần cảnh mới phân biệt được là như vậy. Tức là những cái cảnh, những cái input, những cái đầu vào của nó phải nằm phía ngoài, ngoài cái mắt và ngoài cái tai thì mới nghe được. Còn tỷ thiệt và thân á, phải hiệp với trần cảnh phân biệt được. Tại vì ngày xưa đó thì ta thấy là cái lỗ mũi á, ví dụ mình hửi á, ví dụ mình cầm cái bông mà sao nó tốt lốt kia mình đâu có hửi được, phải không? Thì cầm dí sát vào mũi để cho cái hương nó dính vào mình thì mới thiệt được. Thiệt cũng vậy, tức là cái đường hoặc là muối hoặc là quả ớt thì mình phải chà nó vô trong cái miếng lưỡi á, thì mình mới thấy được. Chứ bây giờ mình cầm quả ớt mình cầm ngoài để xa xa như vậy á, mà nếu mà mình nhắm mắt lại nữa thôi, hỏi là có biết cay không, nhiều khi mình không biết, mình không hiểu được. Thì ngày xưa nó người ta nghĩ là như vậy, thân nó cũng vậy mà. Bây giờ mình biết nó hơi khác. Thành ra đôi cái này đối với ngày xưa phải không? Cái này dễ hiểu không? Quý vị tưởng không để ý, không thấy gì khác á. Tức là bây giờ năm cái thức này khi ở trong khi mình còn là phàm phu, tức là mình không có tu gì hết, đối với tất cả mọi người, mọi chúng sinh nó là như vậy. Và khi lên thánh vị thì năm thức này làm sao? Thánh vị tức là bắt đầu mình tu mà mình đàng hoàng á, chứ phải tu theo bậc hiền trở lên á. Tức là sau hết bậc hiền, quý Phật tử mình nhớ kỳ rồi mình nói phải không? Tức là phàm phu mình tu nhị thừa không ăn thua gì hết, rồi bắt đầu lên tới tư lương, với lại tư lương thì mình phải có, mình đi theo ba cái địa của Bồ Tát, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tín còn chưa kể nữa, thập tín chưa lên bậc hiền nữa, còn noãn đảnh nhẫn với lại thấy đệ nhất nữa, thì bốn cái đó nữa, sau hết bốn cái đó bắt đầu lên thánh vị, thánh vị tức là mình bắt đầu lên thập địa Bồ Tát nữa, bắt đầu tu thập địa Bồ Tát. Nhưng mà thập địa Bồ Tát lúc đầu thì hoan hỷ địa nó vẫn còn thối được, lúc đó bắt đầu thì nó khó thối lắm rồi, tức là khó thối bồ đề tâm, tức là không tu xong rồi còn bỏ nữa. Hoặc tu xong rồi đùng đùng cái nổi giận cái gì, tại vì lúc đó nó hết sân. Thì bây giờ năm khi bây giờ mình tu mà mình lên được cái thánh vị á, thì bây giờ năm thức này nó chuyển ra thành sân sao? Bởi vì nếu mà cái này là ngày xưa người ta nói cái tâm của mình, lúc mà cái người tu người ta thành Phật nhỉ? Ví dụ thành ra mình mới thắc mắc tại sao ông Phật rồi ông mới tu rồi ông mới thành Phật rồi mà ông còn bị đầy bà đặt đa nó lăn đá nó xoa xua chẳng hạn đó, hoặc là ví dụ như là bị người ta bỏ đói, hoặc là ông bị đau bụng, ông ấy bị bệnh, ông thành Phật rồi. Thì nếu ví dụ bây giờ mình chưa có nói mình thành Phật đi, bây giờ mình tu khá mình lên bậc thánh rồi, thì năm cái căn này mắt tai mũi lưỡi thân này nó như thế nào, nó trở thành như thế nào? Thì ngày xưa đó các thầy các tổ ngày xưa đó họ mới phân biệt, họ mới nói, họ mới học, họ mới quan sát, rồi họ mới tả cho mình như vậy. Thứ nhất là quán hành. Quán hành tu khi lên thánh vị thì năm thức này chuyển thành hậu đắc trí và biến ra cái tướng phần của hai món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà quán xuyên. Cái này dễ hiểu á. Và nếu mà quý Phật tử mình không hiểu á thì cái này khó, bởi vì cái này mình phải tu mình mới hiểu. Nhưng mà năm thức này chuyển thành hậu đắc trí, hậu tức là sáng sau, đắc là được. Tức là khi mà được á thì đúng ra là cái ý thức nó mới quan trọng hơn. Nhưng mà cái ý thức đúng là cái ý thức, bởi vì thức á nó là tâm hết. Mà khi mà đúng ra mình tu hết xong rồi thì ăn thua nhất vẫn là cái trùng tử, tức là cái lại gia thức. Cái lại gia thức, bởi vì cái ai lại gia thức nó sẽ dẫn đưa mình đi đường phai. Nếu mà mình tu rồi á mà mình vẫn còn những cái trùng tử xấu á, tức là vẫn còn cái nhân á, thì không đi đường phai thì bắt buộc phải đi đường phai, tức là trả quả, vẫn phải trả quả. Thật ra hầu hết ví dụ như mình tu xong rồi tới lúc đó rồi thì cái trả quả nó trả dồn rồi. Trả dồn là đằng chi đằng cho mình khỏi phải đều thai những bậc la hán. Thì cho quý vị từng thấy đấy, những bậc mà la hán mà tu xong rồi mà lỡ mà cái nhân hồi trước mà còn là phải trả cho nó nhanh. Thì cho họ bị đập chết, họ bị đấm đánh phanh tay hay gì nó đừng cho nó rồi đi. Nhưng mà quán hành khi lên thánh vị thì năm thức này chuyển thành hậu đắc trí và biến ra cái tướng phần của hai món chân như là sanh không sinh như và pháp không sinh như mà quán duyên. Tức là nếu mà mình không có sanh không chân như và pháp không chân như á, thì mình không có quán duyên được. Bởi vì lúc mình là kinh là ngã nó vẫn còn, quý vị để ý không? Sanh không chân như tức là mình thấy tất cả mọi cái gì. Chân như thì dĩ nhiên rồi, chân như tức là nó là niết bàn rồi. Nhưng mà sanh không thì sanh không tức là lúc đó mình không còn cái gì hết, nắm giữ nó xả hết. Mình không tức là không còn một cái gì nó tự nó có được. Và pháp không chân như cũng vậy nữa. Tức là cái ngã không và pháp không. Bây giờ để ý này mà hai cái hôm trước mình nói rồi phải không? Thành ra mấy cái này ở trong đại thừa mới có thôi, chứ ở tiểu thừa nguyên thủy đó, là họ tu lên trên thành la hán là thôi nhỉ? Chứ họ không có lên trên thánh quả nữa. Tức là Bồ Tát là cái người mà sẽ đi trở lại không thành Phật, Phật không ke phải không? Nhưng mà cần là để hóa độ chúng sinh là nhiều nhất. Thành ra cái giác ngộ đối với bậc Bồ Tát là nó quan trọng hơn là cái giải thoát. Tu theo tiểu thừa nguyên thủy đó, là họ giải thoát nhiều hơn là giác ngộ. Họ cần giải thoát cho chính họ thì nó mới nói tiểu thừa, nó là như vậy. Thì đó khi mà quán hành ở đây mình thấy sanh không chân như tức là thấy ngã không, pháp không chân như tức là pháp không, ngã không tức là cái ngã này của mình là không có, không đáng một cái gì trơn, nó chỉ là giả tạm thôi. Ở chỗ dưới này ba loại thân này mình sẽ nói rõ hơn. Nếu mà mình không hiểu nữa thôi được, tại vì cái này phải đi tới đó mình mới hiểu rõ được. Chứ bây giờ chẳng hạn mình nói thì mình cũng, nếu mà mình không hiểu cũng vậy, cũng giống như người ta nói ăn để cho mình mà no thôi hả? Ví dụ mình nói vậy thì ai cũng biết như vậy. Nhưng mà nhiều khi bây giờ mà mình nói ăn kiểm no thôi là mình bực. Ăn phải có món này món kia, rồi phải có xì dầu nước tương. Nếu mà mình ăn chay cũng có, phải có nước mắm quay, thịt gì, phải có gia vị, phải có đủ thứ hết phải không? Thiếu cái này thiếu kia là mình cũng thích nhá. đúng giờ ăn phải có cái này nữa, rồi thường thức ăn này phải đi với món rượu gì nhỉ, nó ví dụ thịt thì phải là rượu đỏ, rượu vang, còn nếu mà cá tôm thì nó thì là phải rượu vang trắng nhỉ, nó còn nếu mà ăn cái gì khác thì lại phải đi theo cái thứ nó, chứ phải thứ nào cũng tổng là dè vô được. Thì nội cái đó không là mình đã khó hiểu, còn nếu mà khi mà mình tu lên trên này mình thấy, mình thấy ở đây quý Phật tử thấy quán hạnh như vậy, phải biết ngã không, phải biết pháp không, hai là đoạn hoặc và chuyển thành trí, hoặc tức là cái mà mê mờ, thì đoạn hoặc tức đoạn tức là đứt, đứt cái mê mờ và chuyển thành trí. Trí tức là sao? Tại vì những cái này nó là căn mà bây giờ nó chuyển thành cái trí, nó khó. Quý Phật tử thấy cũng giống như bây giờ mình nói là bây giờ mình bây giờ chỉ có miếng bột không, bây giờ mình bột mì thì chỗ nào cũng có, phải không? Bột mì rồi đường rồi nó cũng giống nhau như vậy thôi, mà tới lúc mình nhồi và mình nướng lên thì mình thấy nó thành như cái bánh, nó thơm và nó ngon. Còn ví dụ mình cầm miếng bột mà mình nhét trong họng mình nuốt nhiều khi cũng nổi nữa. Thì cái này cũng vậy, tức là cái căn trở thành cái trí là vậy. Cái tai, cái mắt, cái lưỡi mà khi mà trở thành thánh, thánh quả, khi mình trở thành thánh thì lúc đó nó trở thành cái gì? Thì nó trở thành trí là như vậy. Khi thức thứ 8 đã chuyển thành đại viên cảnh trí thì các căn được vô lậu, lúc bấy giờ năm thức này cũng được vô lậu và chuyển thành làm thành sở tác trí. Cái này mình học trước rồi phải không? Vì thuộc lòng nữa gì? Tức là khi mà mình tu lên thánh quả, tức là tu lên thành Phật, thành Bồ Tát gì đó, thì năm cái thức đầu á thành sở tác trí, năm thức đầu tức là tiền ngũ thức này, mắt tai mũi lưỡi thân này, nó gọi nó chuyển ra thành sở tác trí. Đó, cái thức thứ 6 á, thức thứ 6 á tức là ý thức, thức thứ 6, thức thứ 7 là mặt na thức, rồi qua thức thứ 8 là đại viên vị trí, tức là cái trùng tử thì nó thành đại viên vị trí. Nhưng mà phải qua cái ý thức nó cũng chuyển và cái mặt na thức nó cũng chuyển. Thì ở trong này không nói tới mấy cái kia bởi vì mai mốt mình sẽ nói qua, chứ bây giờ mình nói hết rồi nó bật mí hết, nó không hay. Còn mình thuộc thì mình cũng thuộc rồi. Đại viên thành trí hôm trước mình nói rồi, cái thức tức là cái trùng tử, khi mà mình tu rồi thì cái trùng tử á, vì cái trùng tử nó đi luân hồi, cái trùng tử á, tức là cái lại gia thức á, nó trở thành đại viên thành trí. Đại là lớn, viên là hoàn toàn tròn hết, cảnh là cái gương, cảnh tức là kính á, có chữ khác thì thường mình gọi là kính trí, đại viên kính trí. Kính tức là cái gương, tức là cái gương lớn tròn sáng như vậy, gương đầy đủ, tức là cái thật ra nó cái a lại gia thức, cái tàng thức nó là cái gì? Nó chỉ là cái tấm gương lớn thôi. Tức là cái tâm mình ra sao nó hiện ra y hệt như vậy. Tâm mình mà thối tha bần tiện, nhìn vào cái gương ra thì cả thế giới nó thối tha bần tiện hết. Tâm mình mà tâm Phật đàng hoàng thanh tịnh, nhìn vào cái mà thấy hoa sen, thấy cái gì cũng đẹp hết. Cứ phải tự để ý được đó. Thành ra cái thế giới này thanh tịnh hay không thanh tịnh là cái tâm mình. Tâm mình mà xấu xa, mình nhìn ở đâu nó cũng xấu xa ấy. Giống như hôm trước mà cô Huệ Liên đó, cô cũng nói vậy. Nếu ví dụ Phật tử mình bây giờ mình không tu, mình không đổi thì tất cả những cái phiền não mình đi đâu mình cũng ôm theo chứ đâu phải ví dụ mình ở Việt Nam mình nói khổ quá trời, phiền não quá rồi thôi đi Mỹ thì sướng quá, đi qua Mỹ cũng ôm hết những cái phiền não đi theo luôn, cũng giống hết như vậy. Thì qua Mỹ nó cũng khổ quá để đòi thôi mai tôi chạy về Việt Nam 5 giờ 6 tháng ở đó rồi Mỹ nó nuôi tôi về về xong, nhưng mà mình vẫn còn phiền não, mình ôm theo cái phiền não mình chạy về Việt Nam xong không ai ưa mình nổi được 2-3 tháng hết tiền nó đá hết mình qua đây trở lại. Rồi là cũng như vậy thôi. Bây giờ mình có qua Úc, Âu, Bắc Âu hay cái gì thì nó cũng giống y hệt như vậy. Còn mình có vô chùa mình tu mình cũng ôm theo nguyên toàn bộ những cái tiền não của mình. Thành ra cái đại viên cảnh trí là như vậy. Thức thứ 8 là chuyển thành đại viên cảnh trí, tức là khi mình tu rồi, khi mà mình cái thức thứ 8 tức là cái a lại gia thức mà nó chuyển thành đại viên cảnh trí rồi thì năm cái thức đầu này nó thành sở tác trí. Thành tức là thành tức là biến ra, thành thôi, giống như tiếng Việt mình thành vậy. Sở tức là tự mình, tự của mình, tác là làm. Thành sở tác trí tức là ví dụ bây giờ cái tai mình hồi nào bây giờ mình nghe thì mình chỉ biết giống như phàm phu thôi, cái này là âm nhạc, cái này là tiếng động, cái này là tiếng con chuột kêu, cái này là tiếng con mèo kêu, cái này là tiếng lớn tiếng nhỏ thì mình nghe thấy được. Rồi cái ý thức mình vào thì mình chuyển theo cái đó, mình thấy mình thương mình ghét, mình thích mình ghét thì đó là tùy mình đó. Thì tùy theo những cái đó thôi. Nhưng mà khi mà mình cái thức thứ 8 nó thành sở tác trí rồi á, thì lúc đó xin lỗi, thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí rồi nhé, thì những cái thức đầu á, năm cái thức đầu này á, lúc đó thành sở tác trí tức là nó lại vào mà nó làm ra liền, tức là nó vào mà nó không có phân biệt, nó không có khởi phân biệt ra được nữa. Bởi vì cái lúc mà thức thứ tư của mình á, thì nó xin lỗi, cái thức thứ 6 á, tức là cái ý thức của mình á, thì lúc nó không còn biết phân biệt nữa, hoặc nó phân biệt mà nó xả, tức là nó biết nhưng mà nó xả, thì lúc đó những cái thức đầu này mắc tại mũi lưỡi nó không còn làm chướng ngại cho mình tu. Thì đoạn hoặc không còn làm chướng ngại, giờ mình có chữ đoạn hoặc. Đoạn hoặc tức là dứt trừ những cái mê lầm và chuyển thành trí. Lúc đó tức là mình nghe cái gì tiếng xấu tiếng tốt thì nó cũng là kêu bằng là giúp cho mình tu thôi. Thứ ba là chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì năm thức này chuyển thành làm thành sở tác trí. Lúc bấy giờ nó có công dụng hóa hiện ra bao loại thân để giáo hóa và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Tức là chứng quả diệu dụng tức là lúc đó, cái này là ngày xưa người ta nói như vậy. Thì bây giờ quý vị tin hay không tin thì tùy ý quý vị, Nhưng mà cái này rất hay, rất hay là bởi vì giống như tất cả các bài học về đại thừa thì quý Phật tử mình nhớ thôi. Tức là đại thừa tức là nói về metaphor, tức là nói mà nói bóng nói gió, nói để cho mình hiểu chứ không phải là nói cụ thể ra. Tức là giống như nói Bồ Tát Quán Thế Âm hay Bồ Tát gì, mình đừng có đi tìm cái giấy khai sanh bà ở đâu, sanh ngày nào tháng nào, con ai, đẻ ra ai, lấy chồng tên gì hay cái gì, không có chuyện đó. Mình kiếm ngoài cũng có, hoặc nếu mà mình thích thì mình ngồi mình chế ra. Ví dụ mình nói ở cái bà này đó là bà Thị Kính ở bên Cao Ly, hay là bà là bà Diệu Thiện ở bên Tàu hay là gì đó, là tùy mình thôi. Lúc đó công diện hóa hiện ra ba loại thân. Ba loại thân là gì? Thân đại hóa thì thắng ứng thân, thân này cao 1000 trượng để giáo hóa hàng đại thừa Bồ Tát. Thân tiểu hóa tức là liệt ứng thân, liệt tức là cao mạnh nhất. Thân này cao 1 trượng 6 thước, 1 trượng tức là 5 thước. Một trượng tức là 5 thước ngày xưa. Nhưng mà 5 thước ngày xưa đó thì 1 thước gọi thước ta nó có 4 tấc thôi, tức là 2 thước. 6 thước để giáo hóa hàng tam hiền Bồ Tát cùng nhị thừa và phàm phu. Tam hiền mình biết rồi không? Tam hiền tức là chưa lên bậc thánh nha. Thân tùy loại hóa, thân là tùy theo loại chúng sanh mà họ hiện. Ba loại thân. Nếu bây giờ lúc mà chứng quả rồi Phật nhá, thì năm cái này tức là mắt tai mũi lưỡi thân này nó thành ra ba cái loại thân này. Bây giờ nếu mà mình chỉ đọc như vậy không á thì mình ngồi ok, ông muốn nói gì ông nói. Sao tôi hiểu nổi phải không? Thần nào cao tới mấy trượng, 1000 trượng để giáo hóa đại thừa Bồ Tát, sao cái lỗ tai mà nó trở thành cái gì mà có 1000 trượng để mà giáo hóa Bồ Tát. Rồi nếu mà tiểu hóa đó tức là diệt ứng thân thì thân này nó nhỏ hơn chút xíu, nó cao có 1 trượng 6 thước thôi để mà giáo hóa hàng phàm phu, hàng nhị thừa. Còn tùy loại hóa là hóa cũng hiện về mặt tất cả chúng sanh khác, thì tùy theo loại chúng sanh hóa hiện, tức là ông nói nó lớn nó nhỏ sao hết. Thì mình nghe vậy nói vậy thôi chứ trong kinh mình đâu có dám cãi được không. Nhưng mà thật ra quý Phật tử mình để ý, cái này là đại thừa Phật giáo. Khi tất cả mình học ở đây là mình học về đại thừa hết. Ba loại thân này á, thật ra nó rất hay vô cùng, mà nếu mà quý Phật tử mình không hiểu thì mình không thấy cái hay của nó. Cái hay của nó là tại vì cái này nó tùy loại mà ứng hiện. Tùy loại ứng hiện. Hôm trước cũng giống như hôm trước mình nói phải không? Ông Phật mà muốn độ con chó, ông Phật phải làm con chó. Ông Phật không làm con chó nó không hiểu. Mình nghe thì nhiều người người ta, cái đó là ngày xưa các tổ nói chứ không phải tôi nói đâu. Nhưng mà các tổ nói như vậy, nghe nói như vậy thì người nào ta nghe mà ta mê tín quá thì người ta nghe vậy người ta không chịu. Cho nói ai đời mà ông dám kêu ông Phật con chó. Phải không? Không phải mình nói Phật con chó, nhưng mà ông Phật mà muốn xuống đây hóa độ mình á thì ông Phật phải làm người. Phải không? Tức là ông Phật phải làm người, phải sanh ở cái xứ Ấn Độ, phải làm như vậy thì mình mới hiểu được, thì mình mới hóa độ mình được. Chứ nếu bây giờ mà Phật là ông trời thì bây giờ nằm ở trên trời đó mà hóa độ mấy ông trời thôi chứ đâu hóa độ mình được. Thì ở đây nó cũng vậy, khi mà mình nếu mà muốn hóa độ chúng sanh tức là đại thừa Bồ Tát rồi, mình đi muốn đi hóa độ chúng sanh thì tùy theo cái thân mà ứng hiện, tùy theo cái hạng mà ứng hiện. Có thể để ý được đó. Tức là cái này đối với cái loại, đối với cái loại mà cao cấp á thì hóa theo cái loại cao cấp, ứng hóa theo nó. Còn đối với loại thấp á thì mình ứng hóa theo cái loại thấp. Tức là cái này khi mà mình chứng quả diệu dụng, tức là lúc ấy mình không có keo, cái thân mình mập, thân mình ốm, thân mình người Mỹ đen, Mỹ trắng hay là cái gì không ăn thua nữa. Bởi vì lúc đó bây giờ mình có là một người Việt Nam ở cái xứ Việt Nam thì mình hóa độ người Việt Nam được. Mà mình là một người Mỹ ở cái xứ Mỹ thì mình hóa độ người Mỹ được. Lúc đấy tại sao thành ra người ta thắc mắc hỏi tại sao cái ông Phật ngày xưa ông sanh vô cái xứ Ấn Độ nghèo khổ làm chi mà không hóa độ hay là gì đó. Nhiều người người ta hỏi những cái câu thắc mắc như vậy. Nhưng mà cái đó thì mình hiểu như vậy thôi, tức là Bồ Tát đó là không có khe mấy chuyện đó, không có quan thấy những chuyện đó là quan trọng, bởi vì ở đâu thì mình cũng thích ứng được nó. Chứ còn cái hàng gì thừa đó thì quý Phật tử để ý điểm đó. Ví dụ bây giờ tôi lấy ví dụ, tôi là một người Việt Nam chẳng hạn đây, bây giờ tôi nói tiếng Việt Nam, tôi qua bên Mỹ này thì tôi nhất định tôi phải nói tiếng Việt với người Mỹ, hoặc là tôi chỉ đi kiếm người Việt mà tôi kêu bằng gà quen quần quýt xanh tôi dạy ra thôi, chứ tôi không hóa độ các loại chúng sanh khác được. Hàng Nhị Thừa nó là vậy, hàng Bồ Tát nó khác. Hàng Bồ Tát tức là mình phải thích ứng tất cả cỏ cây, mình hóa độ nó cũng được nữa. Nó cũng nghe kỳ cục phải không? Nhưng mà thật sự quý vị thấy, cái cây, cái cỏ mình không cần ăn, mình không cần hái, đừng có hái nó, đừng có đạp nó, cái đó là mình hóa độ thôi gì đâu. Chứ thiếu những người mà không cần thấy cái bực bứt, thấy cái đá, thấy cái đánh đấm, hoặc là thấy chó đá cái đi chỗ khác cái gì vậy thôi, chứ không cần. Nếu mình không cần thì dùng, mình ăn cơm bây giờ mình muốn ăn thịt, ok, mình giết con cá, giết con mèo thì mình ăn, cái đó chuyện mình làm mình chịu. Nhưng mà mình không cần ăn cái đó, mình không cần ăn thì thôi, đừng có giết nó vậy thôi. Chứ không giết chơi, giống như tôi nói xin lỗi quý vị, mình nói đụng chạm á, mà đừng ai đánh chịu à. Lâu lâu mình đi câu cá thì câu cá thì vui. Thì câu cá Việt Nam thì nói xin lỗi quý vị, nhiều khi mình đói quá là thôi mình hốt đại phải không? Cá lớn có nhỏ mình quăng hết, câu cá Mỹ nhiều khi câu cá thì chơi thôi. Câu xong cái móc cái chụp cái hình thì quăng cá xuống trở lại. Vậy thôi. Nhưng mà cái tâm của mình nó chuyển theo cái đó quý vị. Cái hàng đối hàng của tác chuyện đó mình không làm nữa. Hồi trước mình biết mình làm, bây giờ mình không thích làm nữa. Giống như ngày xưa tôi thích coi wrestling vậy, lên mà đài TV mà thấy mấy Mỹ, Mỹ từ ngày xưa đó, từ ngày xưa từ Việt Nam tới giờ vậy, mấy thằng mà nó quánh nhau đấm đồ vật khoái lắm. Ôi quánh nó đi, quánh đi, kẹp cổ nó, kẹp cổ nó, đá nó, đá ư vậy nó khoái lắm. Mà tới lúc mà mình biết tu mình hiểu thì mình không thích cái chuyện đó nữa. Dù là mình biết nó thiệt ra nó là cái show thôi, nó là bộ nó quánh, quánh cái gì, quánh thì đâu phải nó chết. Thì nhưng mà cái khi loại thân này á, chứng quả diệu dụng là như vậy, thành ra cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi, cái thân nó vẫn còn như thường. Ông Phật Thích Ca khi mà ông thành Phật, ông vẫn có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi, ông vẫn còn đau bụng, ông vẫn còn đau bụng, ông dễ chảy, cứ từ từ nhớ nghĩ nhớ chuyện phải không? Tới lúc mà Phật Thích Ca mà sắp mất á, rồi vậy, rồi ngày ăn thịt heo rừng, ngày bị kết lụy 3 ngày đi trong rừng. Thầy giáo quý Phật tử thấy cái thân nó vẫn có như vậy, nhưng mà ngài không, chuyện đó nó không có quan trọng, chứ không có ai nói gì trong đó. Đức Phật nhăn nhó làm sao, đau làm sao, rên làm sao, rồi nói bây giờ đi nói, không hề có những chuyện đó. Thầy ra khi mà chứng quả và diệu dụng là lúc đó cái 5 cái thức này thành sở tác trí, nó có công dụng hóa hiện ra bao nhiêu thân để giáo hóa và giết trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh, chứ không phải cái mình không khen nó. Bởi vì ở trên mình đã nói rồi, tức là ngã không và pháp không. Nếu mà ngã còn và pháp còn thì đừng nói chứng quả gì trơn mất công. Cái phần dưới là phần khó đó, thì quý vị phải học thuộc lòng thôi, mới giải thích được cũng được. Tại vì trong cái bát thức quy của tụng, hôm trước mình nói rồi, bát thức quy của tụng thì nó có trang, nhưng mà các ngài giảng ra nó nhiều. Bát thức quy của tụng tức là giảng về 8 cái thức của ngài Huyền Trang đó. Vì muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ ngài Huyền Trang pháp sư có làm 3 bài tụng tóm tắt lại 5 thức như sau. 2 bài tụng đầu là nói 5 thức này khi còn ở địa vị phàm phu. Bài tụng thứ 3 là nói khi lên thánh vị, tức là 3 bài tụng ha. Thứ nhất mà nãy mình nói rồi, tánh cảnh hiện lượng không tam thánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thập thiện thập nhất, trung nhị địa bát tham sân si. Dịch nghĩa tánh cảnh hiện lượng thông 3 tánh, nhãn nhĩ thân 3 ở nhị địa, biến hành biệt cảnh thiện 11, trung 2 đại 8 tham sân si. Cái này dễ, cái này tức là cũng như là câu thiệu để mình nhớ lại khi hồi nãy mình nói thôi. Được giải trong 3 cảnh thì 5 thức này chỉ có tánh cảnh, tức là câu thứ nhất đó, tánh cảnh nhé, tánh có tánh cảnh, đối chất cảnh với lại độc hành cảnh, phải không? Thì ở đây 5 cái thức này nó chỉ có cái tánh cảnh thôi. Hiện lượng trong 3 lượng nó chỉ có hiện lượng, còn cái tỷ lượng với cái phi lượng nó không có, mình biết rồi, tức là mình học rồi. Còn 3 tánh tức là thông 3 tánh, tức là cả 3 tánh là đủ hết. 3 tánh là thiện ác và vô ký đủ hết. Rồi nhãn nhĩ thân 3 ở nhị địa, nhãn nhĩ thân ở trong này, ở cõi dục và sơ địa thì đủ 5 thức, lên cõi sắc thì nhị địa chỉ còn 3 thức là nhãn nhĩ và thân. Tức là ở tới nhị địa lên rồi á, là chỉ tức là lên tới cõi sắc giới á, thì tức là địa thứ 2 rồi nhá, tức là nhãn nhĩ và thân, chỉ còn cái nhãn nhĩ thân thôi, tĩnh và thiệt là không còn nữa. Mình nói mình học rồi phải không? Tức là nhãn nhĩ thân 3 ở nhị địa, nó là như vậy. Tức là nếu mình chưa tu ấy, thì nó đủ 5, lên thì nó vậy. Biến hành biệt cảnh thiệt 11, tức là những cái này đủ hết. Biến hành là 5 cái phải không? Biệt cảnh 5, thiệt 11 cái. Thiệt chứ không phải thiệt nha, quý vị sửa lại chữ đó, thiệt. Cái phần cái bà, chữ tàu á, thiện thập nhất nó là đúng, nhưng mà dịch sang tiếng Việt nó là thiện 11 là sai. Thiện tức là tốt đó. Nói về tâm sở thì 5 thức này tương ứng với 3 món, 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện. Trung 2 đại 8 tham sân si, 2 món trung tức là tùy trung tùy là 2 cái, đại tùy là 8 cái, và tham sân si tức là 3 món căn bản phiền não. Trong 6 món căn bản phiền não ấy, thì chỉ có 3 món là tham sân si thôi, tức là cái này mình học thuộc lòng 4 cái này để mình hiểu, để mình nhớ. 5 cái thức đầu ấy, thì nó có cái gì, nó ở địa vị phàm phu. Bài tụng thứ 2: ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên bát thất hảo tương lân, nghiệp hiệp tam ly nhị quán trần thế, ngu giả nam phân tích tự căn. Tức là 5 thức đồng lương tịnh sắc căn, 9, 7, 9, 8, 7 duyên ưa gần nhau. 3 hiệp 2 giờ duyên trần cảnh, ngu giả khó phân thức và căn. Căn có 2 loại, phù trực căn là căn thô phù ở ngoài, 2 tịnh sắc căn, căn thanh tịnh tinh tế bên trong, cũng gọi là thắng nghĩa căn, vì căn này rất thù thắng. 5 thức này đều nương 5 căn tịnh sắc mà nhờ có duyên mới sanh ra được, như nhãn thức nhờ chín duyên. Thế này, cái căn của mình á, thì khi mà mình không tu á, thì nó phù trần thôi, nó có phù trần, nó tịnh sắc là đủ, bình thường nó đủ hết chứ phải không đâu. Nhưng mà cái tịnh sắc, khi mình muốn tịnh sắc thì nó thành tịnh sắc, mà khi mình chỉ để ý cái phù trần thì nó là phù trần, phải không? Giống như bây giờ tôi, bây giờ chẳng hạn như mình thấy mà mình thích phân biệt, thích phải thích quấy, bởi vì 5 cái thức này á, thường thường ngày xưa người ta lý như vậy, phù trần tức là nó nổi lên vậy. Mình thấy cái tai này mình nghe, cái mắt này mình nhìn, cái gì mình thấy vậy thôi. Nhưng mà mình thấy là liền là mình khởi phân biệt liền. Hồi nãy mình nói rồi, nếu mà nó không có ý thức thì nó không có, đúng như vậy. Nhưng mà khó lòng mà phân biệt được cái đó, cứ là tự lý. Bởi vì nếu bây giờ mình nói tôi thấy là tôi thấy vậy thôi, tôi nghe là tôi nghe vậy thôi, cái chuyện đó là đối với các thiền sư người ta tu nhiều, chứ còn thật ra mình thì đâu có. Mình nghe cái chuyện không thích là mình bực rồi, mình đang vui vẻ nữa, mình nghe cái chuyện không thấy là mình bực, mình thấy cái chuyện không thích là mình bực. Ví dụ mình thay đồ cho tốt thì trời sửa soạn đi chơi, đi ra ngoài cái bắt đầu trời mưa sầm xuống tay bực bội nữa, là mình kém vui phải không? Thế nhưng cái đó quý Phật tử thấy, thấy cho những cái căn ở ngoài, 5 cái căn này nó vào trong ý thức, nó đi ra liền nhanh lắm. Dù là bây giờ nếu mà mình hiểu đúng thì những cái đó nó từ ý thức, nó phải vào trong ý thức, rồi trong ý thức nó process, tức là nó làm cho mình khởi phân biệt ra, rồi mình mới đi ra. Nhưng mà nhiều khi mình không thấy như vậy, mình chỉ nhìn thấy thôi. Tôi ngó cái đó, cái tôi ngó thấy ông này, thấy bà này tôi không thích, tôi quay lưng đi liền, không thèm ngó nữa, phải không? Phù trần căn nó là vậy, tức là căn thô phù bên ngoài, tịnh sắc căn tịnh tức là trong sạch, sắc tức là cái hình tướng ngoài thôi. Căn thanh tịnh tinh tế thì trong cũng gọi là thắng nghĩa căn, vì căn này rất thù thắng. 5 thức này đều lương 5 căn tịnh sắc, và nhờ các duyên mới sanh ra được, như nhãn thức nhờ chín duyên. Tức là bây giờ họ phân tích thêm ra, tức là cái 5 cái phần, cái bài tụng thứ nhất á, là nói nó đối với cái gì thì nó duyên cái gì thôi. Nhưng mà đối với cái phần thứ hai này á, cái bài tụng thứ hai này á, thì cũng như vậy, nhưng mà bây giờ họ phân biệt thêm ra, tức là họ vào sâu cái chi tiết hơn. Tức là như giống như hồi nãy mình nói này, thì 9, 8, 7 duyên đưa gần nhau, phải không? Hồi nãy mình nói, tức là nhãn thức thì có 9 duyên, vị thức thì còn 8 duyên, tức là nhãn thức thì đủ hết, cả minh không gì đủ hết, không minh thì đủ hết. Cái nhĩ thức á, nhĩ thức còn có 8, là tại vì nhĩ thức á, nói là ánh sáng nó không cần, tức là minh nó không cần, thì không còn cái đó. Và tỷ thiệt thân á, thì cái hư không với lại cái ánh sáng nó không cần, không có, thì nó chỉ còn có 7 duyên thôi. 3 thức tỷ thiệt thân tức là lỗ mũi, cái lưỡi với cái thân á, phải hiệp với trần cảnh mới duyên được. Còn 2 thức là nhãn nhĩ, phải cách khẩu trần cảnh mới duyên được. 3 hiệp 2 giờ duyên trần cảnh, nó bị hiệp tam ly nhị quán trần thấy đó. Tức là người ta nói ngày xưa, thì hồi nãy mình nói rồi, mình đừng có so sánh với cái khoa học bây giờ. Tức là ngày xưa đó thì người ta nói như vậy, tức là cái mắt, cái tai đó phải cách cái cảnh, tức là cách cái object đó, thì mình mới thấy được, mới nghe được. Tại vì nếu mà bây giờ cái, ví dụ bây giờ tôi lấy ví dụ cái hình cái bàn tay tôi, tôi để như vậy tôi thấy được, mà tôi dí sát mắt là tôi hết thấy, đâu có thấy gì nữa, phải không? Nó phải cách xa ra thì mình mới thấy được, tức là nó không có dính vào cái lỗ tai cũng vậy nữa. Nếu mình muốn nghe cái gì thì cái âm thanh nó phải ở phía ngoài. Bây giờ mình nói mình nghe, mình nhét vào tai, nhưng mà thật ra nó vẫn còn ở ngoài tai chứ nó phải trong. Còn mũi, cái lưỡi đối với cái thân mình phải đụng vào, thì mới giống như cái mũi mình hửi thì mình phải dính vào vậy, hửi cái lưỡi nếm thì mình phải le lưỡi mình nếm, dính vào đó thì mới được. Hợp trình cảnh chúng phạm phu và hàng dị thừa, vì chấp nặng nề nên khó phân biệt cái nào là thức và cái nào là căn, vì thế mà cả hai đều bị gọi là ngu giả là vậy. Ngu giả phân khó phân biệt thức và căn là vậy đó, tức là căn, cảnh và thức. Thì cái mắt của mình thấy, cái tai của mình nghe, cái mũi của mình hửi, và cái lưỡi của mình nếm. Nếu mà mình tu rồi thì mình phân biệt được cái này nó vào, tôi nếm nó vào này, tôi thích không thích là tại cái này nó vậy này, cái này nó vị này, chứ không phải là tại cái tôi vậy, hoặc là cái lưỡi tôi nó vậy. quý vị để ý đúng không? Cũng như con mắt của tôi sẽ thấy cái này, thấy cái kia là tại vì cái hình nó ra như vậy, chứ không phải là tại vì con mắt tôi nó như vậy. Còn hành như thừa thì nó nghĩ về sai sai liền. Lỗ tai mà tôi nghe cái gì tôi không thích tôi bỏ. Giống như mình nói đơn giản đúng không? Tôi thấy có ai mà bị sổ mũi à? Sổ mũi trời quá ngứa, cái mũi quá cách đồ mũi bỏ đi, đồ mũi mắc mớ gì cả, đúng không? Nhưng mà cái đó là nhị thừa phàm phu đúng như hệt như mình là thôi. Mình bực quá mà, ví dụ con mắt mình đau quá, mình chớp chớp nhầm quá, trời ui, trọng bóc mắt dục đi cho rồi. Thấy không? Sự thật nó là như vậy. Thế ra ở đây các thầy ngày xưa nói như vậy. Vì thế mà gọi là ngu dại, không phân biệt được cái thức và cái căn. Bài tụng thứ ba, bài tụng thứ ba là nói về biến từ khi nó thành tu thành thánh. Biến tướng quán không duy hậu đắc quả chung, duy tự bất thuyên trơn, viên minh sơ phát thành vô lậu, tam loại phân thân tức khổ luân. Cái này khó nhỉ. Trí hậu đắc biến thành biến tướng không quán, khi chứng quả còn chẳng nói trơn, viên minh vừa phát thành vô lậu, phân thân ba loại dứt khổ luân. Năm thức này không có căn bản trí mà chỉ có hậu đắc trí. Khi duyên chân như thì nó chỉ biến lại cái tướng phần của hai món chân như, tức là sanh không chân như và pháp không sân dư và duyên, chứ không thể trực tiếp thân duyên được, vì nó không có căn bản trí nên không thể thân duyên. Cái căn bản trí nó từ cái chủng tử nó ra. Cái chủng tử thì một hồi mình sẽ học là nó chỉ có ở trên cái thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8 thôi. Khi mà mình có được cái căn bản trí là gì? Khi nào mình nói bây giờ tôi sanh ra được rồi mà tôi thấy thế này thấy cái kia, nó là cái mà mình đi đầu thai. Cứ tưởng gì? Thành ra mình có nhiều người nhá, có nhiều đứa ví dụ nó sanh ra cái nó biết đờn liền, hoặc nó nghe nhạc nó biết hay, nó đứng nó hát được liền. Có người thì nghe thơ được biết, có người thì biết này biết nọ đủ thứ hết. Cái đó nó là cái chủng tử nó đem trở lại, cái căn bản trí nó nằm nó lại phân biệt được. Tức là nếu mà mình không có những cái đó, cũng giống như mình đi tu mà mình không có cái căn bản tu á, tu rất là khó. Mình có chăm bẩm cách mấy này, có tinh tấn cách mấy này nữa, rồi hồi nó cũng rất dễ bị loại, rất dễ bị bể ra ngoài. Tức là rất dễ bỏ đạo là như vậy, bỏ cái một này. Và họ không có cái căn tu, cái căn tức là sao? Cái căn tức là cái gốc mình luyện ra. Mình luyện tức là mình tập một ngày, tập một năm, tập 10 năm, tập 100 năm, tập 1.000 năm, tập 2-3 nghìn năm, tập 10.000 năm. Khi mà mình tập nó thuần thục lên rồi thì về sau nó rất là dễ, nó quen rồi quý vị. Giống như trước mình lấy ví dụ phải không? Quý vị thử ví dụ bây giờ mình lâu lâu bữa chủ nhật về thôi mình lên chùa mình ăn chay miếng đi. Ok thì ăn chay thôi cũng giống như là ăn cơm mà không có thịt tối gì đâu. Ăn xong về thôi cũng như thường, chẳng thấy cái gì hết, phải không? Về hồi chiều mình đi hamburger, mình đi Ryan Steakhouse hay cái gì đó mình ăn, tình bơ, không có gì chuyện gì hết. Rồi đi vô đám cưới, nhậu, chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình bắt đầu ăn chay đi, rồi ăn chay trường. À, tới lúc quý Phật tử thấy mình ăn chay trường 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Tôi nói xin lỗi, tới lúc đó quý vị không thể nào ăn đủ mặn được. Nó kỳ cục. Mà rất không phải là chỉ có mình nói trong đạo mình ăn đâu. Rất nhiều người ở ngoài nó gọi là vegan hoặc vegetarian, người ta ăn vì người ta thích ăn chay thôi, chứ không phải là vì vấn đề tôn giáo gì. Nhưng mà tới lúc đó cái cơ thể nó khác, mà cái thói quen nó cũng khác. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử mình, hoặc là ví dụ bây giờ quý Phật tử mình thấy mình đạo Phật từ nhỏ rồi chẳng hạn, hoặc là bố mẹ mình từ nhỏ đã dạy mình rồi, bây giờ mình biết thì vào chùa một cái thôi mình biết thắp nhang mình đi lên mình lạy Phật, chứ mình có leo sách dạy mình leo trên chánh điện mình đứng chẳng hạn, ví dụ vậy. Mà mình đứng đó mình chống lạnh mình nói chuyện này chuyện kia không có làm chuyện đó được, vì cái chuyện đó nó đương nhiên rồi. Còn nếu ví dụ mình mới vô mình không biết thì thiếu gì, mình vô mình cứ leo lên mình làm thịt bơ thôi, giống như mình vô cái nhà thờ của ta chẳng hạn. Nếu mình không biết mình lịch sự thôi thì mình thấy người ta làm sao mình làm giống vậy, nhưng mà nếu mà không có người ta mình cũng làm khác. Thì cái chuyện này nó cũng vậy, năm thức này thân duyên được hai món căn bản trí là như vậy. Căn bản trí á, năm thức này không có căn bản trí mà chỉ có hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là lúc mình sinh ra thì mình có cái này thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái hồi nãy này mình nói nó rất quan trọng, mình quý Phật tử mình lý trên này. Tức là cái mà mình nói thành ba cái thân đó, ứng chứng quả và diệu dục. Khi lúc đó thì lúc bây giờ nó có công dụng hóa hiện ra ba loại thân để giáo hóa và diệt trừ cái sanh tử luân hồi chúng sanh. Tức là làm sao? Vì bây giờ mình muốn thành người nè, mình muốn thành người để mình tu tiếp, hoặc để mình làm cái gì đó không biết, mình không biết, tôi không biết cái chuyện đó, tự quý vị hỏi thôi. Khi quý vị muốn thành người như vậy thì quý vị có năm cái căn này. Và năm cái căn này để làm cái gì tùy ý quý vị, thấy không? Cái mắt để mình coi tivi cũng được, để mình coi gì đó vũ thì cái tầm bậy bạ quyền của mình đó, không đâu ai cấm mình được cái chuyện đó. Mắt của mình để mình thấy những cái cảnh này cảnh kia mình thích, Còn tai mình để mình nghe cái gì là chuyện của mình, lưỡi của mình để mình ăn cái gì mình nếm cũng là chuyện của mình. Ăn thua cái mình tu thôi. Thành ra nếu mà ăn thua là cái căn bản trí của mình nó có hay không, nếu mà nó có nó khác nhưng hẳn liền. Mình nhìn người tu, người không tu nó khác. Khi duyên chân như thì nó chỉ biến thành tướng thuần của hai món chân như, tức là sanh không chân như, pháp không chân như mà duyên, chứ không thể thực tiếp thân duyên được, vì nó không có căn bản trí thì không thể thân duyên. Cái này nói là có hiểu, nhưng mà nó không có gì khó đâu. Nó thân duyên là như vậy. Lúc mà mình tu, tức là mình tinh tấn, mình hành rồi, mình biết ngã không pháp không, cái chuyện đó không biết. Trừ phi quý Phật tử tu theo tiểu thừa thôi, cái chuyện đó tôi không dám nói. Tu theo mấy cái ông khác cũng vậy, thì ông dạy theo kiểu mình tu mình phải tính chứng quả, làm cái gì làm gì, tu thì được cái gì, được kết rồi mình đi đâu hay cái gì đó là chuyện của mình. Nhưng mà bây giờ mình tu theo đại thừa này, tu thành Phật này, thì cái chuyện nó khác. Muốn tu theo thành Phật thì nó như vậy. Tức là bây giờ mình, lúc mình hiểu rồi, tức là cái ngã này nó là không, nói rất dễ hiểu, nói hoài nó hoài, pháp nó cũng là không. Thì giờ mình nói là ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Từ thế, hoặc là đừng nói Đức Phật nói 49 năm ta chẳng nói lời nào, cái sao mà kỳ cục ấy, trong kinh đầy đủ chưa? Thì giờ mình nó mới thấy như vậy. Nhưng mà tức là mình hiểu như vậy, nhưng mà nếu mà mình không thân duyên, chứ không thể trực tiếp thân duyên được, vì nó không có căn bản trí nên không thể thân duyên. Tại sao quý vị thường thấy cái căn bản trí của mình là sao? Là cái mà mình phải tu tập, phải lâu đời. Tức là bây giờ quý Phật tử mình vẫn tiếp tục tu, mình tiếp tục mình tu rồi mình tập như vậy làm chi, rồi mình lấy một cái tinh tấn, mình lấy một cái kinh nghiệm experience để mà mai mốt mình trở thành tu tiếp. Cũng giống như mình nói xin đi thọ bắt con trai làm chi, kiếp tới đi làm thầy chùa, xin lỗi đi xuất gia gì đó vô chùa tu tiếp, phải không? Mình nói vậy nhiều người sợ quá, ui trời đi làm thầy chùa chẳng chết không thích đâu, ở nhà, phải không? Hoặc là mấy ông mà nghe mấy bà nói vậy không được, bà nhà bà có đi đâu đâu, bà đi lộn xộn vô nhà không được đi đâu đó. Hoặc ông đi bà cũng nói vậy, bởi vì mình hiểu cái đó lòng mình cứ tưởng đâu là ok, nếu mà bây giờ mình vô tu bát con trang này rồi coi chừng tháng tới, năm tới hoặc kiếp tới là mình thành thầy luôn, còn lâu quý vị. Mà tại vì kinh nghiệm cái duyên ấy, cái chủng tử nó nằm trong đó lâu dữ lắm. Nếu mà mình muốn thành thì mình mới thành. Mà thật sự tất cả các sự quý vị ở đây á, quý vị muốn ở đây quý vị mới ở đây, chứ quý vị không muốn quý vị không có ở đây đâu. Ngay như bên Mỹ như vậy, nếu như người ở Việt Nam, nếu quý vị không muốn qua Mỹ đâu có ai bưng nói xin lỗi, đâu có Mỹ nào nó quý vị qua đây nó bỏ đâu. Làm đơn thì nhiều khi còn phải hối lộ, còn phải làm giấy tờ giả chứ, muốn chết mới qua được cái Mỹ này, phải không? Chứ đâu phải là chuyện nó thành ra quý vị muốn vậy. Đó là mình nói chuyện thế gian này thôi, chứ còn nói chuyện mai mốt quý vị đầu thai thành cái bạc đô rồi, bạc đô tức là thân chú bấm á, nên kêu bằng siêu đàn bạc độ đó. Tôi tưởng thấy giờ nó bảy này, siêu đàn bạc độ là cái thân trung ấm, là cái thân trung ấm cứ ấm còn rất nhiều người này, cha mẹ ông bà mình nhiều người ngồi đấy nói thật chứ cũng chưa có siêu đâu. Thì là quý Phật tử mình muốn siêu mà lúc mà mình đi rồi á, mình chưa có kiếm được cái chỗ của mình đi á, mình vẫn còn nó nằm đó. Vì nếu mà mình có ý chí, tức là mình nhất định mình phải đi chỗ nào thôi. Ví dụ như bây giờ tôi có duyên với một cái bà nào, một cái cô nào chẳng hạn, hoặc một cái ông nào, mai mốt nhất định tôi phải gặp cái người đó. Thì tôi sẽ đợi cách nào cũng được nữa. Người đó chết làm năm đời bảy kiếp sẽ vô chỗ đó trở lại nữa, chứ không đi chỗ khác nhất định đi. Nhiều khi mình nghe vậy mình nói không được, thì cái căn bản trí như vậy, mình sinh duyên như vậy, căn bản trí tức là cái mà mình tu tập mình học lâu đời như vậy thôi. Lúc mà mình sinh ra nó có nằm liền như vậy, hoặc nó không lộ ra, nhưng mà cái căn bản nó đã có rồi, nó chỉ cần gợi ra một cái, ví dụ mình đốt ra một cái nó nổ liền, cũng giống như một quả bom mình gom như vậy. Tới lúc đó đốt một cái nó nổ liền. Còn nếu mà nó không có cái gì hết trơn, toàn là củi với gì mình đốt hoài mà củi ướt nữa thôi chứ chết. Thành ra căn năm thức này không có căn bản trí mà chỉ có hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là cái mà ra thì mới thành lập được. Là vì sao? Là mình muốn, để tôi nhắc lại, tức là bây giờ mình muốn thành người nè, có năm cái căn này, có mắt tay mũi lưỡi này, thì mình mới vậy. Chứ nếu bây giờ mình thành Atula hoặc là thành một ông trời mình khác ấy, thì những cái căn nó không có giống như mình vậy. Không? Tức là cái tai cũng khác, mà cái mắt cũng khác, hoặc bây giờ thành một ông Atula đi, phần Atula đi thì nó khác đó. Thì lúc đó những cái căn của họ khác. Khi chứng được thánh quả cũng không thể nói năm thức này thân duyên được chân như vốn là trong mức tu nhân. Tức là không phải nói là nhờ cái tai này, nhờ cái này á, nhờ tôi tụng kinh như vậy á, một ngày bao nhiêu lần á, hoặc là bao nhiêu biến á, thì tôi mới thành được cái này thành được kia. Không phải chuyện đó quý vị. Cái đó là nó giúp cho mình thôi, nó huân tu cho mình, nó giúp, chứ không phải tại vì nó mà thành ra cái căn bản trí cho mình. Cũng không thể nói năm thức này thân duyên được chân như vốn chỉ là trong lúc tu nhân. Đến khi thức thứ 8 của chuyển thành đại viên cảnh trí, viên minh sơ phát, thì năm thức này thành vô lậu. Lúc bấy giờ năm thức này có công dụng hiện ra ba loại thân để hóa độ, tức là giống như trên. và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh, câu biến tướng không quán, biến tướng quán không duy hậu đắc, biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ tướng không là tướng ngã không và pháp không, tức là chân như, nhìn không chân như. Chữ quán là duyên, nghĩa là trí hậu đắc này chỉ biến lại tướng chân như mà duyên. Câu này thì dễ hiểu, nhưng mà nếu mà quý vị chưa học thôi, mình mai mốt mình sẽ nói tiếp về vấn đề này. Tới lúc mà qua mình qua nhân mình học á, mình sẽ nói nhiều hơn. Chữ nói trơn nghĩa là nói thân, thân duyên chân như. Thôi giờ mình ngừng đây, tức là hết cái bài, hết cái tâm vương, tâm vương mà năm cái đầu thôi, thiền thức thôi. Qua kỳ tới mình sẽ qua tới cái ý thức, ý thức rồi tới mặt năng thức và tới a lại ra thức. Bây giờ mình hồi hướng quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.